tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo cho các con đang nghe thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì con đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn, để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đấng tối cao, vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay vẫn nằm trong loạt bài giảng của Đức Giêsu tại miền Galilê, sau khi Đức Giêsu đã giảng dạy tại hội đường Nazareth, đã làm nhiều phép lạ tại Capernaum và khắp miền Galilê, đã gọi và tuyển chọn 12 môn đệ mà người gọi là tông đồ. Các ông đi theo và cộng tác vào sứ vụ của người, và gần nhất, sau khi người giảng về các mối phúc. Bài tin mừng hôm nay sẽ nói về những đòi hỏi, những yêu sách cụ thể của những người theo Chúa. Cũng có thể gọi đây là những bài học mang tính luân lý, là những hướng dẫn cụ thể cho đời sống hàng ngày của các môn đệ. Bài tin mừng bắt đầu bằng việc Đức Giêsu dạy phải yêu kẻ thù. Khác với đoạn song song trong tin mừng theo Thánh Matthew, ở đây tác giả Luca chỉ nhắc đến việc phải yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Tuy nhiên dù sao đi nữa, theo quan niệm Do Thái giáo, đây là một điều trái ngược. Dù trong luật Mô-xê không có nơi nào truyền phải ghét kẻ thù, nhưng luật buộc phải yêu người đồng loại chỉ hạn định trong những người cùng chủng tộc mà thôi. Đang khi đó truyền thống vẫn công nhận rằng ghét người xấu là một điều hoàn toàn hợp lý và phải lẽ. Mà đối với người Do Thái, những người dân ngoại luôn bị hiểu ngầm là người xấu. Cho nên việc ghét kẻ thù hay ghét người xấu được hiểu như một điều luật. Nói cách khác, với người Do Thái, kẻ thù không chỉ là đối phương mà có thể là ngay cả những người dân ngoại sống xung quanh, dù họ chẳng làm gì nên tội. Thế mới biết, giáo huấn của Đức Giêsu vượt xa những gì luật Mô-xê đã dạy. Đức Giêsu đưa ra một loạt những yêu sách mà các môn đệ của người phải sững sờ, kinh ngạc. Từ việc phải yêu kẻ thù, làm ơn cho những kẻ ghét mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, đến việc cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Hơn nữa, theo luật cựu ước thì mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Rõ ràng luật báo oán có quá nhiều hạn chế, nó làm cho người ta nghĩ đến luật của giới giang hồ ngày nay, ăn miếng trả miếng, song phẳng với nhau trong tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, khi hành xử như vậy, người ta đang tiếm quyền Thiên Chúa, đấng ra lề luật và xét xử mọi sự theo lẽ công minh. Trái lại, Đức Giê-xu dạy các môn đệ và những kẻ theo người, ai vả má bên này thì hãy để họ vả cả má bên kia, ai lấy áo ngoài thì để cho họ lấy luôn cả áo trong. Hiển nhiên là, theo giáo huấn của Đức Giê-xu, luật báo oán phải được loại bỏ, phải được thay thế bằng luật của tình yêu, luật của bác ái. Đức Giê-xu nêu lên lập luận của người về giáo huấn mới này rằng, nếu chỉ yêu thương, hòa thuận với những người yêu mình, cho vay mượn mà mong được trả lại sòng phẳng, thì chẳng có gì đặc biệt. Nó cũng giống như người dân ngoại hành xử với nhau. Đức Giê-xu kết luận, khi hành xử theo giáo huấn tình yêu đó, chúng ta mới xứng đáng là con cái Thiên Chúa, đấng nhân hậu với tất cả mọi hạng người, kể cả những kẻ bội bạc và những người gian ác. Một trong những luật vàng mà Đức Giê-xu để lại cho các môn đệ của người là, hãy làm cho người ta điều mình muốn họ làm cho mình. Nghĩa là, mình phải là người chủ động, người đi bước trước, làm những điều nhân nghĩa, làm điều tốt, từ đó người khác sẽ bắt chước, sẽ đền đáp những cử chỉ tốt đẹp của ta. Luật vàng này ngày càng đang được rất nhiều tổ chức, nhiều cơ quan, nhiều quốc gia áp dụng. Trước hết Đức Giê-xu dạy, hãy yêu cả kẻ thù của mình, hãy làm ơn cho những kẻ thù ghét mình. Đừng xét đoán thì sẽ khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Theo lý trí tự nhiên, ngay cả khi đối phương không có chung một niềm tin với chúng ta, không được mặc khải siêu nhiên soi sáng, thì họ cũng phải đặt vấn đề, tại sao chúng ta hành xử như vậy? Và chắc chắn, kết quả sẽ thật không ngờ. Hơn nữa, suy cho cùng, chúng ta đều là những tội nhân, những con người hạn chế và yếu đuối. Chúng ta không có đủ thẩm quyền để xét đoán hay kết án ai. Chính Thiên Chúa mới là đấng nắm giữ quyền đó. Trong tương quan với tha nhân, người môn đệ cần phải có lòng quảng đại, rộng lượng thì chắc chắn sẽ gặt được thành quả của sự quảng đại đó. Hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ, hãy cho đi thì sẽ được người khác cho lại. Đong cho người khác đấu nào thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Khi nghe những giáo huấn của Đức Giê-xu, chắc chắn nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy rất khó thực hiện. Đúng, nếu điều đó là dễ dàng, thì nó đã không phải là giáo huấn của đấng là tình yêu, đấng từ trời xuống để dạy cho muôn dân con đường cứu độ. Thực ra, vấn đề cũng không quá khó hiểu. Một khi người ta đã tin vào Thiên Chúa, đã để cho đức tin hướng dẫn cuộc đời mình, thì mọi sự đều trở nên dễ dàng. Nói cách khác, chính lòng tin sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và dẫn đến thay đổi trong cách hành động. Bởi vì đối với một người không có đức tin, không được tiếp xúc với mặc khải của Đức Kitô, chắc chắn người đó không thể nào nghĩ ra được rằng cần phải yêu thương kẻ làm hại mình, cần phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Để có thể trao ban giáo huấn này cho nhân loại, Đức Giê-xu đã tự nguyện, nhập thể, sống kiếp con người như chúng ta. Người cũng đối diện với những ganh tị, ghen ghét, để rồi từ trong những bối cảnh đó, từ trong chính những kinh nghiệm đó, người đã xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ người. Là những Kitô hữu, chúng ta cần và buộc phải noi theo giáo huấn của Đức Giê-xu, tuân theo luật vàng của Đức Giê-xu không phải là ngu dốt, không phải là yếm thế, thua cuộc hay thất bại. Nhưng hành xử theo luật vàng của Đức Giê-xu chính là một cách để chiến thắng. Trước hết, chúng ta vượt thắng được chính bản tính tự nhiên của con người mình. Đó là thái độ muốn báo thù, muốn ăn miếng trả miếng, muốn sòng phẳng. Kế đến khi hành xử như vậy, chúng ta có cơ hội khôi phục được tình bằng hữu, giành lại được sự bình an, hòa hợp giữa người với người, đẩy xa được những mưu cơ của hận thù, chia rẽ và chiến tranh. Amen.